Ok Nga, sáng nay em không đến tìm Mai à? Nga.
Ủa,
sao làm thinh vậy? Bộ giận anh hả? Có gì mà coi cái mặt em lý xì vậy? Nè, giận xấu lắm nghe chưa?
Ủa,
con tiền này là của ai? Bao nhiêu mà nhiều quá vậy Nga?
500 ngàn.
500 ngàn? Còn bức thư gì của ai đây? Anh xem có được không? Ừ?
Tùy ý anh.
Thái độ của em hôm nay thật là lạ lùng à. Anh không có hiểu nổi à. Thôi, để anh đọc bức thư xem bên trong nói gì nha. Nga yêu quý của anh. Cha, mùi dữ ha. Từ ngày nhận được tin em đã có thai, anh sung sướng vô cùng. Anh cố gắng sắp xếp để chúng ta sớm được gần nhau. Nay anh gửi tạm số tiền 500 ngàn này cho em chi dụng, và nên kết thúc vở kịch cùng Dược sư Tuấn Si Tình ấy đi. Một ngày gần đây chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Hôn em 100 lần, người yêu của em, Thầu Khoán Quỳnh Dương. Trời ơi, trời ơi, có thể làm như vậy được sao? Đây là chiêm bao hay là sự thật? Nga, em hãy nói thật đi, bức thư này là của ai?
Thì của người viết trong thơ chứ của ai. Anh đọc mà không hiểu được ở trong thơ nói gì à?
Thôi, cô đừng nói nữa. Trời ơi, giờ đây tôi như người từ cung trăng rơi xuống. Khốn nạn, khốn nạn, thật tôi không ngờ mà.
Chính em còn không ngờ là bức thư này của...
Của nhân tình cô đã lọt đến tay tôi chứ gì?
Không, anh Tuấn.
Thôi cô hãy im đi. Trời ơi, tôi vẫn tưởng bấy lâu nay cô là người nết na thuần hậu. Có về đâu, cô lại xấu xa hơn những kẻ đê tiện xấu xa nữa kìa.
Anh Tuấn.
Thôi.
Thiên Nga ơi, sao cô nỡ đem lòng quên mối duyên ban đầu? Ngày chúng mình thề ước 100 năm, lâu nay kết giao thương phùng mà giờ này phải chia lìa chịu, vì đã trót yêu một người con gái đoan trang hiền hậu làm cho tôi say đắm mộng ân tình. Lời nói yêu thương như rót mật vào hồn, nhưng lời nói ấy là giọng kèn tiếng quyền để cho một tấm lòng sắc bén tờ gươm đau. Ôi những lời thề hẹn đổi trao, nay thực tế đã quá ra hận sầu ly biệt. Xin cảm ơn cô sớm cho tôi được biết hai chữ thủy chung của một kẻ vong tình.
Ôi hồn cao xanh nơi
tâm hồn. Giờ còn gì đâu mong, tha tôi cam xót xa quay về.
Ơi, anh ơi gì đi mà xây tương lai hạnh phúc, đừng bằng tâm chi đến một kẻ sang. Ngày đầy kỷ niệm,
kỷ niệm mây hãy xóa mờ trong tâm tưởng, giữ lại làm gì cho vương bận nhau thôi.
Anh Tuấn.
Cái gì? Cô khóc à? Nhưng rất tiếc, nước mắt của cô trong lúc này không động lòng được tôi đâu. Cô đừng mong đem nước mắt cá sấu ra để làm bức bình phong mà che đậy được một tấm lòng xấu xa bị ổi của cô.
Anh hãy nguyện rủa em đi, và dùng những lời lẽ nào đắng cay tồi tệ nhất mà trút hết lên đầu của em đi. Để rồi anh hãy quên em mà trở về, trở về lo cưới vợ.
Phải, tôi phải cưới vợ chứ. Dù người vợ sau này tôi chưa yêu như đã yêu cô, nhưng tôi tin rằng thời gian nó sẽ giúp cho tôi bôi được bóng hình của kẻ xấu xa phản bội. Chào cô.
Anh Tuấn, anh Tuấn, làm sao mà anh hiểu được sự hy sinh của em? Em đã tự giết chết con tim để cho anh trở về cưới vợ. Cuộc sống đẹp và bất tử này là của má anh, của má anh mà. Anh Tuấn, anh có hiểu cho em không? Anh Tuấn.
Trời đổ cơn mưa, hoặc sợ giàu thiệt, giống như là ngôi nhà ma vậy hả? Bà già chồng thì bệnh đau tim tái phát, phải vào nằm bệnh viện cả tuần nay. Còn thằng chồng thì ở luôn trong hãng bào chế thuốc, thỉnh thoảng mới về. Tối ngày ra vô thấy cái bản mặt của thằng em chồng, khùng hổng ra khùng, điên hổng ra điên, thiệt là bực bội quá à.
Kỳ Liên, em định đi đâu đó?
Đi về bên nhà thăm ba tôi chứ đi đâu.
Ba vẫn khỏe mạnh mà sao đi về thăm hoài vậy?
Thì ổng mạnh khỏe nên tôi mới về thăm, chứ ổng chết rồi thì còn về thăm chi nữa.
Em trả lời với tôi như vậy đó.
Chứ anh biểu tôi phải trả lời làm sao đây? Trong khi anh cưới tôi về đây gần một năm nay nè, anh cũng ngó ngàng gì tới tôi đâu. Anh diễn cớ ở hãng có nhiều công việc, ban đầu anh cũng đi đi về về, còn hơn một tháng nay nè, hầu như anh ở luôn trong hãng à. Anh làm chồng mà như vậy đó hả? Anh có coi được không chứ?
Đó là vì nhu cầu cần thiết nên tôi mới ở luôn trong hãng. Còn em, trong lúc má tôi đang đau nằm bệnh viện, tại sao em cứ kiếm cớ đi hoài mà không lo săn sóc cho má tôi?
Đành rằng là má anh đau, đúng như vậy. Nhưng mà trong nhà thì thiếu gì người ăn kẻ ở, không lẽ phải đợi tới tôi nữa hay sao? Hơn nữa, anh có mặt ở trong bệnh viện hàng ngày, thì còn gì mà anh lại hỏi tôi? Đã hỏi làm sao, anh bắt lỗi tôi sao không xét lỗi mình? Hay anh mơ tưởng bóng hình của cô Nga đang ở phương xa, thật quá chung tình với người lý tưởng hay đã hẹn hò?
Nè, cô không được phép dùng lời về bao dù nói xấu cho người ta. Vì tôi với Nga ly biệt gần một năm nay, mỗi đứa mỗi nơi.
Chỉ vì ly biệt với nhau, chắc lòng anh rất khổ đau, nên anh ân hận không cần đến vợ. Người vợ thủy chung luôn luôn kề cận, yêu chồng hết mực.
Yêu chồng hết mực hay làm cho chồng mang nhục?
Anh mang nhục là mang nhục như thế nào chứ?
Thế nào thì cô tự biết lấy đó, sao cô hỏi tôi?
Nhưng tôi muốn anh có bằng chứng rõ ràng hơn.
Bằng chứng là sao có đêm tân hôn? Nói thật, tôi vô cùng ân hận.
Có phải anh nói rằng tôi không còn trinh tiết?
Tùy cô hiểu lấy.
Tại sao hồi đó không nói trước đi?
Làm sao tôi biết được con gái của ông chủ hãng giàu có như cô mà không còn trong trắng?
Khốn nạn! Trời ơi! Anh cưới tôi về đây để rồi hôm nay anh hạ nhục tôi phải không? Thằng chồng lưu manh, thằng chồng điệu giả. Trời ơi, cái miệng nó trè vậy mà nó điệu dễ sợ luôn vậy đó à. Trời ơi, xấu hổ cho tôi lắm đây trời ơi, là trời.
Cô hãy ở đó tự do mà khóc lóc đi, tôi phải vào bệnh viện để thăm má tôi đây.
Anh Tuấn, đứng lại! Anh đứng lại ông, tôi cắn lưỡi tôi chết cho mà coi. Đồ sợ ganh, thằng chồng khốn nạn. Trời ơi là trời, tức chết đi tôi đây trời ơi. Mà đi đâu đi phức cho rồi đi. Mặt gì đâu thì ghét, đồ cù lần. Việc này cũng tại ba tôi hết thảy á. Hồi đó mình yêu anh Thành, mình không chịu ưng, mà một hồi ông ép gả để rồi bây giờ phải chịu nhục nhã như gì nè. Trời ơi, con khổ quá trời ơi, khổ quá trời ơi, khổ quá trời ơi.
Liên.
Trời ơi, thật cơ đấy.
Liên.
Anh Thành
nè.
Anh Thành ơi,
anh đi nè.
Tại sao anh vào đây được vậy?
Liên ơi, sở dĩ anh vào đây được là vì anh mới vừa đứng ngoài nhìn vô, vừa sư tuấn trong nhà bước ra. Anh biết là chỉ còn có một mình em, nên lén lén đi vào thử xem. Từ lâu đôi mình xa cách, lòng anh nhớ thương dạt dào, mặc cho suối lệ tuôn trào. Riêng em có hay nào hưởng hạnh phúc gia đình ấm êm?
Hưởng hạnh phúc hay là sống trong tủi nhục à?
Nè Liên, em nói như vậy có nghĩa là sao?
Anh Thành.
Sao?
Thành ơi, anh có biết đâu sau đêm tân hôn, Tuấn đã biết được em không còn trinh tiết nữa, nên mới lạnh lùng và tìm cách lánh xa em. Vì thế cho nên đời em như cánh hoa phai tàn, không còn hương sắc như ngày xanh. Ông bướm nhớ lương quanh
Liên, em nói như thế có nghĩa là...
Nghĩa là từ bấy lâu nay em sống cảnh cô đơn, nào khác chi chim lòng cá châu. Em thầm ước mong một ngày ta gặp lại, để được chung bóng bên anh cho đẹp mong ban đầu. Vì hiện giờ đây em như người đang đứng giữa nhịp cầu, muốn bước chân qua mà không sao bước được, chỉ mãi ngập ngừng nhìn dòng nước lững lờ trôi. Em là người đang chết đuối giữa dòng sông, còn anh là chiếc phao để đưa em vào bến mong. Xin hãy thương em và ban cho cuộc sống, đừng bỏ rơi em vào khoảng trống ân tình.
Liên, có phải Liên muốn an ủi Thành đó phải không?
Thành ơi, em nói đây là gì?
Thôi, tôi đã hiểu rồi. Cô được địa vị giàu sang nên cô muốn an ủi một người tâm hồn cô đơn lạnh lẽo, có phải không?
Anh Thành, anh muốn nói...
Tôi muốn nói là...
Là sao?
Cô nay đang say đắm tình mộng thâm vàng son, đâu nghĩ chi đến Thành đang khổ đau yên mình.
Anh thật tình yêu em.
Không muốn ăn gì hết rau, ngóng trông em vẫn mịt mù tâm can. Sao từ lâu em nhẫn tâm lạnh lùng, cho lòng anh lên máu ghen thật khùng.
Thôi mà đừng có ghen nữa, mà em nói là em vẫn còn yêu anh mà.
Thiệt hen. Còn riêng anh lúc nào anh cũng yêu em. Yêu em tha thiết đó, yêu em kịch liệt, yêu em bất diệt,
yêu em như bò súc nhiệt.
Kìa.
Cứ tự nhiên như là hai người điên đi.
Ê cái thằng kia.
Gì vậy?
Mày vô sao mày không báo trước mày?
Lạng nhách đâu?
Tao khùng này khùng nọ nữa mày. Mày
lạng nhách đâu? Nhà của tôi muốn vô chừng nào tôi vô chứ bộ. Không cần gì phải báo trước cha.
Nhà của nó mà tôi hỏi nó vô xong hỏi trước. Tôi xin lỗi mày. Nghe tao hỏi nè, hồi nãy giờ mà vô đây mày có thấy gì không mày?
Thấy sao không? Không thấy.
Thấy gì?
Thấy ếch bắt cặp.
Ê, mày định nói xiên xỏ tao đó hả mày?
Đâu dám đâu, tôi đâu có nói xiên nói xỏ ai đâu. Nhưng mà chị nên nhớ nè, hiện tại chị là vợ của anh Tuấn. Tôi
rồi sao?
Chị làm như vậy không sợ người ta nói à?
Nói gì vậy?
Người ta nói có chồng mà lại lấy trai, bát suốt anh phụ ăn hai tô mì.
Ê, bữa nay mày muốn chuyện gì? Tao ăn thua đủ sẽ đi khỏi nhà.
Cái thằng này nó muốn ăn đòn, nếu còn ngang bướng với tao.
Mày chưa nghe cọp xám là danh của thằng Thành hả mày?
Ôi, cọp xám hay là cọp gâu, có thấm gì đến móc mèo mông.
Thôi đừng nói chuyện lung tung, mày đi chỗ khác kẻo tao nổi khùng.
Thôi mà anh Thành.
Chà, mày nói khùng thì tao nổi điên, thử coi thằng nào hơn.
Nhưng mà tao nói
một là một, như đến đóng vô cột. Cái thằng công tử bột thật là dại dột, dám vô đây đột ngột quả ngu như con ọt. Mày biết con ọt không?
Trời, mày chửi tao là con heo hả mày?
Mày không phải heo, tao chửi mày chi? Được rồi, vậy thì hôm nay mày sẽ biết tay thành cọp xám này. Đây nè, cái thằng cái mặt khổ khùng kia, chỉ một cú rờ que của tao là mặt của mày dập như là dập mặt như mày. Không dám dập đâu, chưa đâu mày còn thua tao xa lắc à. Nè, sẵn nay tao tự giới thiệu cho mày được biết, tao là đệ tử thuộc hàng thứ nhất của võ sư Tư Cơ.
Cái chú trụ bà.
Trời ơi, võ sư. Mày võ sư. Ê, võ sư rồi sao mày? Đánh trên đỡ dưới ba sườn bầm đen. Ô, cái đồ dở ẹt. Tao cũng tự giới thiệu cho mày được biết. Không biết không? Tao cho mày biết nè. Tao là đệ tử ruột của võ sư Bãi Trà. Đúng không?
Võ sư Bãi Trà là sao mày?
Đánh trên đỡ dưới thấy bà cái lưng.
Ha, được rồi. Giờ đây tao sẽ chỗ tài cho mày ném qua cái món khẩu sực xí quách của tao đi.
Chào. Ôi da. Mày chạy tao. Tao sợ. Đánh lại lộn rồi. Mày chạy tao hả mày?
Đó, cho mày thấy cái món khẩu sực xí quách của tao chưa?
Ây da.
Trời ơi, thằng này ở dưới cái đầu nó toàn bù mắt không à.
Hồi nãy mày dùng cái món cẩu sực xí quách trắng tao phải không mày? Còn giờ đây nè, mày hãy xem gậy đánh chó của cái bang. Tao bỏ vô cái ống quyển của mày để tao đem về tao làm cái ống điếu. Hãy xem cái gậy đánh chó của tao đây. Xa
hả? Chứ mày chưa?
Ai da? Ai? Gậy ống quyển tao mày. Nhẹ nhẹ cái ông nội ơi.
Đừng lại.
Ai á?
Kìa. Dược sư Tuấn à?
Phải, tôi là dược sư Tuấn đây. Móc, ra xe dẫn má vào đây.
Ê, bữa nay mày hên lắm nha mày. Nếu không có anh tao thì tao
đi.
Ê, sao mày đụ cái mặt móc? Thì mày đánh tao nằm nhà thương rồi chứ sao?
Thì ra dược sư Tuấn đã
chứng kiến tất cả những hành vi đê tiện bướm mông. Trong khi ta vắng mặt, thật quả là tồi tệ. Cho hạng đàn bà đắt nết đi lang tâm.
Đâu đâu là đôi giang phụ dâm phu. Rõ ràng là nó đã dẫn trai mà đến tận nhà này một cách cấm cay.
Xin ma bình tĩnh lại để rồi nói chuyện với vợ con.
Còn gì nữa mà dở với cung. Bằng chứng sờ sờ nó đã lấy trai. Trời ơi, về tôi mà lại gạt.
Ai gạt hồi nào? Má nói ra đi.
Tôi hãy mời cha nó qua đây.
Bà khỏi cần mời tôi, chẳng gạt ai.
Không gạt mà tại sao cha con câu không nói trước là cô đã hư rồi?
Vậy chứ có ai hỏi đâu mà nói.
Trời ơi, tới nước này mà cô còn trả treo cho tôi.
Bà làm gì vậy?
Đồ khốn.
Má.
Đánh tôi hả?
Má, xin má nghỉ cho khỏe đi, để con xử tiếp với Liên. Cô Liên.
Gì?
Tôi hỏi cô.
Cứ hỏi.
Tại sao cô dám dẫn tình nhân của cô vào nhà trong khi tôi đi vắng?
Đây không phải là tình nhân, mà tự giới thiệu cho anh biết chính là người yêu cũ của tôi.
Phải rồi, bồ cũ ông rượu cũng tới mà.
Tại sao cô xử sự như vậy?
Tại vì sao đêm tân hôn anh lạnh nhạt với tôi, anh khinh bỉ tôi, thì tôi cần phải có người yêu để sưởi ấm tâm hồn cô đơn lạnh giá chứ sao?
Khốn nạn!
Định làm gì tôi?
Thật tôi có ngờ đâu cô là con gái của ông chú Hán, giàu sang khôn ngoan và học thức, mà sao lại đem thói bướm ông làm điểm nhục gia phong như kẻ vô nghi. Mất cả lương tri không còn gì là liêm sỉ.
Nhẹ nhẹ thôi nha.
Tôi rất ngăn năn vì đã cưới cô về làm vợ. Một người vợ lắng nghe loạn chẳng nhìn tròn câu đạo lý nhân luân.
Anh Tuấn, nay anh đã hiểu thì không còn gì để mà chung sống với nhau. Ba tôi ép gả chớ phải nào có yêu mến anh đâu. Vậy thì giờ đây anh hãy cần quyết định cho xong.
Cô không cần phải nói. Rồi đây tôi và cô sẽ ra tòa ly dị.
Ok, sẵn sàng chấp nhận.
Ông Tuấn.
Ông dược sư Tuấn à, ông đã cưới lộn vợ rồi đó nha. Liên là vợ tôi chứ không phải là vợ của ông đâu.
Gái lộn chồng của một thúi hai,
trai lộn vợ, gia tài bỏ hết. Thôi, chúng ta đi anh.
Đi em.
Bye bye.
Bye bye.
Cái đồ khốn nạn.
Đồ dâu chua lét.
Trời ơi, tôi không ngờ ngày nay tôi nhục nhã như vậy nè trời.
Má. Trời má.
Má.
Em đi mời bác sĩ.
Dạ. Tới đây.
Lên đây
mau lên.
Dạ trời. Dạ, trời ơi. Má vẫn làm chi cho khổ như thế này. Má ơi. Má. Má tỉnh lại đi má. Má. Má.
Chúng con.
Dạ.
Em con đâu rồi?
Dạ em con đi mời bác sĩ rồi má.
Còn mời bác sĩ làm chi nữa con?
Má.
Má mệt lắm rồi, nhưng vẫn còn bình tĩnh để nói với con một sự thật.
Sự thật thế nào hả má?
Sự thật về bức thơ và số tiền 500.000 đồng mà con gặp ở nhà con nha. Tất cả là của má.
Hả? Là của má
à? Phải. Tuân ơi, vì má quá thương con, và cũng vì nặng câu hổ đôi môn đăng, mà má đành lòng làm một việc trái với lương tâm vô nhân bất nghĩa.
Trời ơi,
chính bức thơ kia là do má nhờ người ta viết theo lời. Má dặn rồi đem đến tận nhà của nhà lúc bấy giờ, vì má biết rằng con xem thơ rồi tự ai nổi lên, và cho rằng nha phán bụi con để con chịu trở về lo cưới vợ cho xong. Một mặt má dùng tiền mua chuộc, một mặt má tha thiết yêu cầu, và bắt buộc sau cùng nga phải bằng lòng.
Trời ơi, con nào biết được Nga hy sinh hạnh phúc vì mình, ôi cao quý vô cùng, một tâm hồn thanh cao.
Tuân ơi, những lời của má thốt ra hôm nay hoàn toàn là sự thật, một sự thật đắng cay mà chính bàn tay của má đã đành thầm chia rẽ mối duyên đau. Nơi hiện giờ đây con đang ở nơi nào, chấp nhận thương đau cho người yêu trọn hạnh phúc, ôi sự hy sinh này cao cả biết dường bao, cũng chỉ vì câu hổ đôi môn đăng mà má nỡ giết đi một thời quá mộng. Nay má ăn năn thì mọi việc đã quá muộn màng, xin cho gọi tên Nga bằng hai tiếng dâu.
Mình sao yêu mềm nhu nhược, kẻ chẳng yêu thương lại cưới về làm vợ, nỡ để bạn chung tình dán dở một đời qua.
Tuân ơi.
Dạ.
Nay con đã hiểu hết sự thật rồi, vậy mà xin con, Má xin con tha thứ cho má.
Má,
má nhẫn tâm đuổi Nga đi trong khi nó bụng mang giả chưa. Để rồi bây giờ má nhẫn lãnh hậu quả đau thương. Đây là một sự quả báo trả ngay. Thật là trời có mắt mà.
Má, má, tỉnh lại đi má.
Con,
má,
con hãy đi tìm Nga và xin với nó. Nó ban cho má một lời tha thứ nghe con.
Má ơi, dù trên trời góc biển con cũng quyết đi tìm Nga. Má, má hãy yên tâm dưỡng bệnh nha má.
Không còn kịp nữa rồi.
Má,
trong giây phút cuối này, má không nhìn mặt đứa cháu nội thân yêu. Đúng.
Dạ.
Hãy bảo bọc em con.
Dạ.
Và nhớ đi tìm Nga.
Con nhớ.
Và cháu nội của má.
Dạ con nhớ mà.
Sầu ly biệt để sầu ly biệt tháng ngày buồn đau
Tú ngủ rồi hả chị?
Ờ, cháu mới ngủ đó. Hồi sớm nó hơi ấm đầu cho nên gây với chị quá à. Nhờ phần thuốc còn lại mà bác sĩ Phương đưa hôm qua, chị cho nó uống vào, nó mới chịu ngủ đó em.
Kể ra, từ ngày chị em mình về Mỹ Tho này đến nay đã có hơn một năm rồi hả chị?
Phải đó em. Hồi đó chị mới có thai 2 tháng, mà nay cháu Tú cũng đã 6 tháng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Kìa Ngân, em xem bé Tú nó ngủ mà mà còn cười có duyên ghê vậy đó, giống hệt như anh Tuấn à.
Chị Hai à, chị nghĩ gì mà nhắc đến anh Tuấn hoài vậy chị? Hay là chị còn thương ảnh?
Không đâu Ngân à, người ta đã không thật dạ yêu mình cho nên mới đi cưới vợ, thì dù cho mình có nghĩ đến cũng vô ích mà thôi em à.
Chị nói phải đó chị Hai. Không phải em coi đùa cả năm, vì mía sâu có đốt, nhà dỗ có nơi. Như thời buổi hiện nay, cuộc sống văn minh đua đòi theo vật chất, ít có người biết nghĩ đến nghĩa nhân. Vì vậy hơn một năm nay, chị phải sống kiếp lao lung. Xứ lạ quê người, chị từng táo ngược xuôi bằng nghề mai mướn để nuôi đứa em thơ. Chưa chờ đời lặng lóng nghe bơ vơ, chị em ta là khuyết nhục thâm tình. Chị hai ơi, xin chị đừng nên xem đó là điều sầu tôi, mà phải ăn năn làm sao cho vớ thương đau bớt đè nặng ở trong lòng. Nào có tốt đẹp gì đâu, bước đường đời em chỉ có nhau, dù đói no cũng không màng gian lao khổ nhọc. Em mong muốn lòng chị đây thanh thản để được nuôi con khôn lớn lên.
Có nghĩa là em...
Em muốn cho chị hãy quên đi dị dạng, vì em thấy bác sĩ Phương đã thật tình yêu chị, hết lòng giúp đỡ cho chị. Vả lại anh Phương cũng là người ơn cứu tử cho chị mà.
Làm sao mà chị quên ơn ấy cho được em. Chị còn nhớ trong lúc chị sanh khó, nếu không nhờ có bác sĩ Phương thì chưa chắc gì mẹ con chị còn sống đến ngày nay. Nhưng Ngân à, chị đây là gái đã có con rồi, còn anh Phương là trai chưa vợ, chị sợ rằng...
Ôi, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó chị. Anh Phương biết chị có con mà ảnh vẫn yêu, thì chị cũng có quyền bước thêm một bước nữa, không có sợ gì hết á. À thôi, em đi công chuyện một chút xíu nha chị. Em đi à.
Ờ à.
Gió bay về đây những lời ca tình ai thanh thoát trên cành cây. Em con chim nho nhỏ theo gió bay về đây, em chừa cơm hoa trái đất cùng màu mơ hơn không gian. Sức sống bướm ong lượm chập chờn, em về đây giáng vườn thêm xanh. Cảm ơn em kiều diễm tiếng khu vườn màu xanh.
Nga
à, bác sĩ.
Kìa, sao Nga gọi tôi là bác sĩ hoài vậy? Nghe nó cách biệt lắm đó.
Nhưng dù sao bác sĩ cũng là người ơn cứu tử cho tôi mà.
Đó, lại cũng ơn nghĩa nữa rồi. Chẳng qua là bổn phận của một lương y mà thôi.
Dạ, xin mời bác sĩ mời anh Phương ngồi.
Dữ ác không nè. Từ bao lâu nay mới được nghe Nga gọi tôi bằng anh đó.
Gọi bằng bác sĩ hay bằng anh thì có gì là quan trọng đâu.
Có chứ sao không Nga, vì hai tiếng bác sĩ kia nghe hoàn toàn xa lạ, không được gắn liền tình cảm của hai ta.
Anh Phương, thân Nga hiện giờ như tàn một kiếp qua, không xứng đáng để được nương vào châu sứ.
Cành quai tuy bị nắng táp sương chang dập dùi cho heo rù, nhưng anh là dòng nước mát trong xanh tưới vào cho cành lá xinh tươi. Đặt vào nơi chậu xứ một loại hoa cao quý, suốt bốn mùa nồng đơm ngát bỏ qua bao nỗi u buồn. Được thở khí trời và tâm mát hơi sương sẽ không còn ảm đạm thế lương.
Một cành quá dùng dài nên dùng lời an ủi thế kia, chớ thân Nga nào xứng đáng gì để anh đem lòng lưu tâm. Khi kiếp qua úa nhuyễn phai tàn thì không còn phấn hương.
Nga, Nga ơi, kể từ khi được biết Nga, được hiểu rõ hoàn cảnh và nỗi khổ đau của một người con gái, sau bao đêm anh âm thầm suy nghĩ mới biết được lòng mình đã tha thiết yêu Nga.
Anh Phương, Nga nào có xứng đáng chi, trong khi Nga đã trải qua rồi thời con gái.
Câu chuyện ấy hãy cho lui vào trong dị dạng, Nga nên nghĩ về hiện tại với tương lai.
Hiện tại, hiện tại của Nga là một nỗi đắng cay, còn tương lai ấy chỉ là một áng mây đen đang trùm phủ. Vì thế mà Nga khuyên anh Phương, đừng nên thương vì đóa hoa phai tàn, làm cho ngỡ ngàng kiếp qua rơi.
Thì chính Nga phải đâu là người có tội, mà đáng chấp chăng là kẻ đã gây ra những điều nông nổi nỡ để cho Nga gian dở tuổi xuân thời. Anh đã yêu Nga vì đức độ ở trên đời, một cô gái vào lòng chung thủy, mà cuộc sống hiện thời cách biệt hẳn xa. Kẻ thì đua đòi vật chất,
xa qua, còn người thì lại mây xa vào dòng thủy lạc. Còn riêng Nga là một cành hoa thơm ngát đã bị bớm nồng bỏ lối đi. Về thì thôi Nga đừng thương tiếc mà chi, đừng quá u buồn đau đớn sâu bi. Trôi qua đành phải phai hương, cho anh lòng luôn vương vương. Ta hãy chung đường cho ước mộng tròn duyên.
Anh Phương, anh không khinh em sao?
Chẳng những anh không khinh em, mà trái lại, anh còn yêu em nhiều, nhiều hơn nữa.